Kính thưa quý Phật tử, thời gian qua mau, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về trong lòng mọi người con Phật, cùng hướng về đại lễ Vu Lan. Hàng Phật tử chúng ta, ai ai cũng cảm thấy xao xuyến bồi hồi, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Bởi vì ý niệm về hiếu hạnh tri ân và báo ân luôn luôn dẫn đầu trong nền tảng luân lý và đạo đức của con người. Kỷ niệm mùa báo hiếu Phật lịch năm 2548, Đại Đức Thích Giác Thiện cùng Mai Hậu Thanh Sử thực hiện băng ghi âm quyển công ơn cha mẹ do Đại Đức Thích Giác Thiện biên soạn như một đóa hoa hồng, xin kính cẩn cài lên áo nhau trong ngày báo hiếu. Chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình này với lòng thành kính nguyện cầu phụ mẫu quá khứ đặng siêu thăng, phụ mẫu hiện tiền đồng được niềm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lưu ý, đĩa này là MP3, vô đầu là công ơn cha mẹ 6 số, cuối là vô thường 4 số. Thí dụ, mới bắt đầu nghe phần 1, trên màn hình của máy hiện lên số 1. Nghe hết phần 1, đến phần 2, hiện lên số 2. Khi đó quý Phật tử nếu bận công việc có thể tắt máy. Đến khi mở máy nghe, chỉ cần bấm số 2 là nghe tiếp theo. Trước khi đi vào nội dung chương trình, kính mời quý Phật tử nghe lời nói đầu. Nói đến tình thương và công ơn của cha mẹ, thì trên cõi đời này không có thứ tình thương và công ơn nào bằng cha mẹ đối với con cái. Đó là một mối dây hòa đồng trong tinh thần gia tộc. Cha mẹ đối với các con có một nguồn năng lực thương yêu vô biên trong sự sinh trưởng và tác thành cho con. Dù phải chịu đựng bao nhiêu gian lao vất vả, khổ sở, ô uế hay bị khinh bỉ thế nào đi chăng nữa, nhưng cha mẹ vẫn nhẫn nại để lo cho con trong lúc thơ ấu cũng như khi trưởng thành. Cha mẹ chỉ biết dốc hết tâm lực vào nơi con cái, một lòng thương yêu chân thật, cố gắng lo toan gầy dựng cho con nên người. Với tấm lòng thiêng liêng cao cả ấy đã được Đức Phật diễn tả trong kinh báo hiếu rất nhiều, và khi Phật còn tại thế, Ngài thường dạy bảo các hàng đệ tử: những ai muốn tiến tu đến đạo quả vô thượng bồ đề phải thực hành hạnh hiếu. Như thế, chúng ta thấy Đức Phật rất chú trọng đến hiếu nghĩa, nên Ngài luôn luôn nhắc nhở các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia hãy lấy hiếu đạo làm phương châm xây dựng hạnh phúc an lạc cho mình và nêu gương lành cho chúng sanh, vì hiếu là nền tảng căn bản trên bước đường tu giải thoát. Nhưng thực hành tâm hiếu và hành hiếu như thế nào cho đúng chánh pháp để cho cha mẹ và ta đều được an lạc? Mời quý vị hãy cùng tôi tìm hiểu lời Phật dạy và qua văn thơ của nhiều tác giả tiền bối để cho quý đạo tâm tìm hiểu thêm về công ơn và lòng thương yêu vô bờ bến của cha mẹ cùng cách ứng xử trong gia đình. Tôi hy vọng rằng khi quý vị nghe xong băng ghi âm công ơn cha mẹ sẽ đem lại sự lợi ích giúp chúng ta thương yêu cha mẹ nhiều hơn để làm tròn bổn phận của người Phật tử chân chánh. Bể học mênh mông, kiến thức cá nhân có giới hạn, tôi xin chân thành lắng nghe những dư âm phản hồi của thính giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo dục trong gia đình là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt xã hội của chúng ta, mà cha mẹ là thầy giáo đầu tiên của con cái xưa nay. Vai trò của ông bà cha mẹ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, nhất là việc xây dựng và duy trì nếp sống truyền thống gia đình. Ông bà cha mẹ thường quan tâm đến các con, dạy bảo chúng cách đối nhân xử thế hàng ngày, như thường dặn dò con cái: một câu nhịn chín câu lành. Ứng xử trong gia đình trên phải ra trên, dưới phải ra dưới, nhỏ phải kính trọng người già cả, lớn thì phải thương yêu con trẻ. Khi có chuyện gì vợ chồng anh em, con cháu phải đóng cửa dạy nhau, làm sao giữ được không khí gia đình trên hòa hiếu thuận yên vui. Đối với họ hàng thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ phải thường khuyên bảo con cháu cần đi lại thăm hỏi lẫn nhau để củng cố tình đoàn kết trong tinh thần huyết thống của dòng họ. Đặc biệt ngày giỗ, ngày Tết, ngày chúc thọ con cháu nên quy tụ về để tưởng niệm công ơn của những đấng sanh thành và ngày mà họ hàng tu sửa nhà thờ tự, phần mộ tổ tiên, ông bà. Cha mẹ phải chủ động đứng ra đóng góp công sức, tiền của và động viên con cháu tham gia để làm tròn nghĩa vụ của mình. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Đối với hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, phải sống trong tinh thần dĩ hòa vi quý, tạo điều kiện thân thiện cùng nhau chia sẻ vui buồn. Trong quan hệ gia đình, họ hàng làng xóm, ông bà cha mẹ luôn luôn lấy nhân nghĩa, độ lượng, khoan dung làm phương cách ứng xử để cho trong ấm ngoài êm. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu để cho con cái noi theo, còn phần con cái phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ trong tình thương yêu tôn kính, ứng xử bằng lời nói, hành động cho có tình có nghĩa, hợp đạo lý thì sẽ kiến tạo được một gia đình lành mạnh ở hiện tại và vị lai. Vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh. Kinh Pháp Cú. Nội dung: nói đến công lao của cha mẹ, người xưa có câu: cây có cội, nước có nguồn. Phàm làm người ai cũng có cha mẹ. Cha mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi nấng từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Bởi vậy, bổn phận làm con phải tận tâm hiếu kính. Kinh Thi có câu: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hào thiên võng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, thương thay cha mẹ khó nhọc, muốn trả ơn sâu trời cao không cùng. Công ơn mẹ. Nói đến công ơn của người mẹ, nhất là khi mẹ thọ thai thì bận dạ biến ăn mất ngủ, giả dụi bần thần, thai mỗi ngày một lớn. Mẹ thấy trong người mệt mỏi, thân thể nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp, nhưng mẹ vẫn đầu tắt mặt tối quyết làm việc. Cho đến gần ngày sanh, mẹ đau bụng cả buổi cả ngày, thật là đau đớn. Dầu được thuận thai đi chăng nữa, mẹ cũng phải chịu nhơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Nếu không may bị nghịch thai thì mẹ phải chịu cảnh mổ xẻ da thịt thật đau đớn, kể sao cho xiết. Sự nguy hiểm của người mẹ trong lúc sanh nở, mạng sống như đèn treo trước gió. Trong tình cảnh ấy, cổ đức đã diễn tả: ơn thứ gì đến kỳ sanh nở, phải một phen kinh sợ hãi hùng. Hài nhi chòi đạp tứ tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sanh tinh huyết dầm về, mặc tình thân mẹ thảm thê, miễn sao con được trăm bề vẹn sông. Ngày xưa ông bà ta cũng nói: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sau khi con mở mắt chào đời, mẹ ngày đêm chăm sóc nuôi dưỡng. Những ân đức đó được thể hiện qua câu: ai rằng công mẹ bằng non, thật ra công mẹ lại còn hơn non. Lòng mẹ như bát nước đầy, mai kia khôn lớn, ơn này tính sao. Nhớ ơn chính chữ cù lao, ba năm nhúng bồ biết bao nhiêu tình. Hay là: có con mẹ nghĩ thương thai, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng. Qua những câu ca dao đó, chúng ta nhìn lại, khi xưa người mẹ là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khi 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mốm ẩm bồng, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, làm cho thân hình người mẹ gầy mòn xanh xao. Vì thế trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, sữa mà quý thầy họ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con. Mỗi ngày đứa con bụ bặm lớn lên là đã rút rỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy, héo mòn, chết sớm cũng vì con. Chính cái ân tình thiêng liêng cao cả ấy được thi sĩ nói lên rằng: con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền, nhờ công lao mẹ ấp ủ yêu thương. Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều, tình mẫu tử bao la vui bất diệt. Chẳng những thế thôi, thi ca còn nhấn mạnh: dù trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, nghìn đời tình mẹ ngự trong tim. Nghĩa là khi còn nhỏ, môi của chúng ta đã từng bú sữa mẹ để lớn lên. Dòng sữa ấy là một chất liệu ngọt ngào, được kết tinh bằng bao tâm huyết, ước vọng của mẹ hiền. Nó chứa đựng biết bao tinh túy kỳ diệu của mẹ đối với con thơ. Con là tác phẩm tuyệt hảo, bảo vật thiêng liêng đối với mẹ, nên những ân tình đó nó luôn lưu trải dài theo dòng đời bất tận, từ thế hệ này qua thế hệ khác, không bao giờ dứt. Mẹ là người tiếp độ và cho chúng ta những dòng sữa ấm đầu tiên, là thiên lộ để mình hành trình vào cuộc đời. Nói đến tình mẹ thì quả thật trên đời này không có thứ tình cảm nào đậm đà và thiêng liêng bằng. Thứ tình đó đã có trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào đầm ấm, đưa con vào giấc ngủ an lành. Ru hời, ru hỡi, ru hơi, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao, biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Lời văn đó đã cho chúng ta thưởng thức khi còn nằm ngửa trong nôi, những lời ru tiếng hát của mẹ vỗ về hài nhi từ thuở ban sơ. Ngày xưa mẹ hát ru con, âu ơ tiếng hát vẫn còn trong tim. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhụy vàng. Ru con giấc ngủ mơ màng, đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ. Ngày nay tóc đã bạc phơ, con còn nhớ mãi à ơ thâm tình. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Ôi lời ru đẹp vô cùng, một bông sen nở thơm lừng đâu đây. Tiếng ru của mẹ dời dời mang niềm thương nhớ, vang mãi trong tâm hồn con không vui. Mẹ ru con giữa vườn trưa, niềm quê thao thức nắng mưa cuối trời. Bao năm lưu lạc quê người, con đi vẫn nhớ những lời mẹ ru. Qua những mái tranh nghèo bên lũy tre xanh bao quanh đồng ruộng, chúng ta thường nghe những lời ru: con ơi con ngủ cho lâu, mẹ con đi cấy đồng sâu chưa về. Con ngủ thì ngủ cho say, mẹ con vất vả chân tay tối ngày. Giọng ru kéo dài để đưa chiếc vọng vang lên những âm điệu ầu ơ. Vừa dứt lại nghe tiếng ru khác tiếp theo: dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Ra đi mẹ có dặn dò, sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua. Gặp người đáng bậc mẹ cha, chào thưa vâng dạ mới là con ngoan. Mỗi lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ êm đềm theo những tháng ngày, cho con sức sống vô biên mang dòng máu thiêng liêng từ trái tim của mẹ. Lời ru đó mãi theo con suốt cả cuộc đời, để cho con biết tìm về nguồn cội yêu thương, thân tình nơi cha mẹ đã sanh thành, dưỡng nuôi con khôn lớn. Quả thật, trên cõi đời này không có thứ tình nào bằng tình mẹ thương con. Dẫu có bao nhiêu nhọc nhằn gian lao, mẹ sẵn sàng đón nhận, miễn sao cho con mình được lớn khôn trong bình yên hạnh phúc. Con là một phần thân thể và linh hồn của mẹ. Mẹ với con tuy hai mà một, nên con đau là mẹ đau, con khổ là mẹ khổ, con ngã lòng mẹ lo, con khóc lòng mẹ sầu, thân con liền ruột mẹ, con thơ nào biết. Hình ảnh người mẹ vất vả nuôi con đã làm xúc động nhà thơ. Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Nuôi con buôn bán tạo tần, mong sao con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Dầu cho thân xác héo mòn, miễn sao con được đủ đầy ấm no. Qua câu ca dao trên, để cho chúng ta cảm nhận sự công lao khó nhọc của người mẹ đã hy sinh tất cả niềm vui, lẽ sống riêng tư của mình để lo cho con. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Nếu gặp cảnh nghèo khó, mẹ nhìn cơm cho con ăn, nhường áo cho con mặc, dành chỗ khô ráo cho con nằm. Chẳng may con bị bệnh, mẹ ngồi bên cạnh, năm cánh thao thức lo âu, gian giái trời Phật, chạy thầy lo thuốc mà chẳng sợ tốn hao tiền của. Cho dù bán hết tài sản hoặc đi vay mượn, mẹ vẫn sẵn sàng chấp nhận, miễn sao cho con hết bệnh thì mẹ mới được an thần định tâm. Đến khi con lành mạnh, không có tiền trả nợ, bị người ta chửi mắng, mẹ vì con mà ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận hết tất cả, không một lời than vãn. Những cảm giác ấy được phô bày qua câu: ôi mẫu tử bao la ơn sâu nặng, nặng ân tình thơm ngát vạn niềm thương. Lệ sầu đau năm tháng hóa kim cương, thành chuỗi ngọc tình thương ôi bất diệt. Chính những giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống trong đau khổ để nuôi con, nó còn quý hơn kim cương. Mỗi khi hồi tưởng lại những ngày nhỏ dài trong vòng tay săn sóc của mẹ, lòng con không khỏi bùi ngùi rơi lệ. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con thương mẹ lắm gian truân nhọc nhằn. Vì con bao quạng tấm thân, trèo non lội suối, gió sương giải dầu. Mẹ cha ơn nặng nghĩa sâu, con nguyện báo đáp trước sau trọn đời. Chao ôi, tấm lòng cao cả của người mẹ. Cái nghèo, cái khổ không làm cho mẹ buồn, mà mẹ buồn là khi nhìn thấy đàn con thiếu thốn. Tôi nhớ năm xưa tiếng gió chiều thổi qua làn khói mái trắng xiêu, và trong mắt mẹ buồn tê dại, mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm dưới gió mưa, lam lũ giữa chợ đời, vất vả gánh hàng rong triệu nặng trên đôi vai, dạo khóc cùng đường cuối hẻm, mong kiếm đồng lời để nuôi con ăn học thành tài, cho khỏi thua sút với đời. Nhớ xưa dưới mái nhà tranh, mẹ ngồi may áo cất dành cho con. Tinh sương mẹ gánh hàng rong, mẹ hiền gian khổ, đôi dòng lệ rơi. Hà qua thu lại đổi giờ, tuyết sương điểm mái tóc người kính yêu. Mẹ là nguồn suối dịu hiền, là người duy nhất trong đời của con. Chưa hết, chúng ta còn thấy những người mẹ miền quê dầm mưa dại nắng, trải qua biết bao sương gió của cuộc đời để nâng đỡ con mạnh tiến trên đường học vấn, mong sao cho con nở mày nở mặt với thiên hạ. Mẹ già gông gánh rạ rơm nuôi con ăn học để thơm tiếng đời. Mẹ nghèo nón lá tả tơi, mong sao con trẻ vào đời bình yên. Cái đáng nói là mẹ nuôi con trăm đường vất vả mà mẹ không bao giờ quản ngại khó khăn cực nhọc, bởi lúc nào cũng canh cánh trong lòng một ước mong được nhìn thấy tương lai tốt đẹp của con. Thật vậy, mẹ là kho tàng yêu thương hạnh phúc, là tàng cây bóng mát che chở cho chúng ta nương náu trong những lúc cô đơn thất vọng. Con lại tìm về suối nguồn yêu thương ấy để được nghe những lời an ủi, khuyên lơn dỗ về sưởi ấm lòng con. Mẹ ơi, bóng mẹ là nhà, để khi mệt lạ con về náu thân. Lời mẹ là tiếng chuông ngân, êm đềm dịu ngọt lâng lâng trong lòng. Ôi, tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối trải dài bất tận. Tình thương của mẹ dành cho con là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, cằn cỗi héo mòn. chúng ta hãy lắng lòng thưởng thức những tình cảm thiêng liêng đó qua câu: Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Nhớ lại lúc còn nhỏ khi trải qua cơn sốt, miệng vừa đắng lại lạc. Lúc đó không có món ăn gì gợi được khẩu vị của ta, chỉ khi nào mẹ đến kéo chăn đắp lại, đặt bàn tay lên trán nóng của ta và than thở: Tội cho con tôi khổ quá. Khi ấy ta mới cảm thấy ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu và bất tận, cho dù chuối ba hương, xôi nếp một, đường mía lau cũng không sao sánh kịp. Mẹ là nguồn cội của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là cô giáo, là bông hoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, ta sẽ không biết thương yêu. Nhờ có mẹ dạy cho ta biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh, đức từ bi. Ý niệm mẹ lấn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn dạy về tình thương. Đạo Phật có Đức Quan Thế Âm được tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé mới mở miệng khóc, mẹ đã chạy đến bên nôi cho con bú, ru cho con ngủ. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan đau khổ lo âu cho con. Mẹ là dòng suối, là kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng quên một cách oan uổng. Mẹ là món quà quý báu nhất mà cuộc đời đã tặng cho ta. Những ai đang còn mẹ, đừng để đến khi mẹ mất rồi mới than thở: Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm mà chưa khi nào nhìn kỹ mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền để ăn quà, đòi hỏi tất cả mọi chuyện, giận dỗi, hờn lẫy, gây ra không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, làm cho mẹ phải lo lắng hao mòn. Thức khuya dậy sớm cũng vì tôi, chết sớm cũng vì tôi. Mẹ suốt đời bếp núc giá mai, giặt rửa dọn dẹp. Mẹ là một chuỗi dài hình ảnh êm ái. Mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ ẵm bồng cho con bú, ru con ngủ. Mẹ ôm hôn con đừng điệu. Mẹ tập đứng tập đi, khỏi cần lý luận hay nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là thấy rõ, hồi nhỏ mình nằm thế nào trong vòng tay mẹ, phóng uế tự do trên mình mẹ. Rồi mẹ lo giặt lo thay, quen thuộc với mùi khai mùi thối để lo cho con. Khi con cười lòng mẹ hoan hỉ, và cảm thấy quặn đau khi con bật khóc giữa đêm trường cô liêu tĩnh mịch. Con đau lòng mẹ như thắt lại, con ho phổi mẹ nóng rang. Con khỏe mạnh lòng mẹ mừng xiết kể, mẹ lo cho con bao năm lao nhọc khôn cùng. Vậy mà mẹ vẫn tươi cười không một chút than gian, miễn sao cho con mau trưởng thành là mẹ vui lòng hả dạ. Khi con chập chững bước đi, mẹ nhìn con rồi bất chợt thốt lên trong niềm vui sướng: Ồ, con tôi giỏi quá. Đến khi khôn lớn, thấy con thành công trên đường đời, lòng mẹ sung sướng đến nghẹn ngào. Mẹ thức khuya dậy sớm, âm thầm kiên nhẫn như một vị Bồ Tát vô danh, luôn lo hạnh phúc cho con. Đời mẹ là một bản trường ca thống khổ. Cái khổ vì nghèo không thấm vào đâu so với cái khổ của chia lìa ly tán vì chiến tranh hoặc vì hoàn cảnh sinh sống, mà con phải ra đi biệt biệt nơi xứ lạ quê người. Chúng ta hãy hình dung cảnh người mẹ héo hon nhìn về phương trời xa, trông ngóng những bóng hình thân yêu. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc sương dần xóa tóc màu đen. Nhớ con xa nhậm lời kinh nguyện, khuya nói nghìn khuya một ngọn đèn. Qua bốn câu thơ trên, để cho chúng ta mường tượng cái cảnh người mẹ xa con, mỏi mòn chờ đợi con trở về. Nó âm thầm giết dần cuộc đời của mẹ trong quạnh hiu, lo lắng nhớ thương. Tình mẹ bao la như trời cao biển rộng, ngọt hơn mật ong, mát như sương đồng cỏ nồi, êm đềm như dần mây lơ lửng giữa bầu trời che mát hơn con. Quả thật, trên đời này không có thứ tình nào bằng tình mẹ thương con. Chúng ta hãy lắng lòng thưởng thức tình cảm ấy. Ôi tình mẹ thân thương cao đẹp quá, như suối nguồn mát dịu giữa trưa hè, như gió chiều nhẹ nhẹ trên cành tre, như dòng nước của đại dương vô tận. Mẹ mãi miết lo cho con từ khi lọt lòng cho đến ngày nhắm mắt. Cổ nhân đã cụ thể hóa thứ tình thương cao thượng đó qua những dần thơ trào dâng nỗi xúc cảm. Mẹ già trong tuổi bất sư, nuôi con 80 năm trường chưa thôi. Có nghĩa là cho dù bà mẹ sống đến 100 tuổi nhưng vẫn còn lo cho con cháu, đi đâu cũng nhắc, vắng mặt thì gọi và than thở. Thằng hai con ba lúc này làm ăn ra sao? Chẳng biết chúng nó có chuyện chi mà không đến thăm mẹ. Cứ như thế mà lo lắng nhớ thương mong đợi. Tình của mẹ đối với con thật vô bờ bến, chẳng những lo cho con mà còn thương luôn cả cháu. Cha mẹ lúc nào cũng mong muốn con cái chung sống với mình dưới một mái ấm gia đình. Vì vậy, sau này có lập gia thất, ta phải tìm cách thăm viếng để cha mẹ khỏi dò dỏ ngóng trông. Nhưng con nào có nghĩ đến cứ mãi bận rộn ra vào, lên xuống lợi danh, nên không có thì giờ nhìn kỹ mặt mẹ. Mãi cho đến khi mẹ mất, lúc bấy giờ mới biết thương mẹ. Thương như vậy có khác gì người không thương? Chi bằng ta hãy thương mẹ ngay từ bây giờ. Khi đi học hoặc làm việc về, nên mua món quà nào mà mẹ ưa thích đem đến dâng lên, rồi nở nụ cười nhìn mẹ và hỏi: mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Câu hỏi đó không cần trả lời, nhưng đã gieo vào lòng mẹ những niềm hoan hỷ vô biên. Cho dù quý vị có 30-40 tuổi đi nữa, cũng nên làm như thế, để cho ta có ý thức rằng mình còn có mẹ là một diễm phúc lớn trong đời. Hàng năm cứ mỗi độ thu về, từng chiếc lá vàng lác đác rơi theo chiều gió, báo hiệu mùa Vu Lan lại đến với người con Phật khắp năm châu. Nhìn giọt mưa rơi mà lòng con chành nhớ đến mẹ hiền. Mẹ ơi, trên dạng nẻo đường con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình cha mẹ là nguồn yêu thương. Vu Lan kinh gọi ngàn phương, hiếu ân con trẻ vẫn vương trong lòng. Áo con cài đóa hoa hồng, thắm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh. Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy bảo đại chúng rất nhiều về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đặc biệt có 10 điều chúng ta nên ghi nhớ. Thế Tôn lại bảo A Nan: ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ, mỏi mê 100 phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm, chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng. Lời nhắc nhở đó đã trở thành kinh Nhật tụng khắc ghi trong lòng mọi người. Khi đọc qua khiến chúng ta bùi ngùi xúc động, xót xa nhớ đến công lao khó nhọc của mẹ cha. Những ai đã từng mang nặng đẻ đau, nuôi con đến ngày khôn lớn, khi ấy mới cảm nhận được ân đức của mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mọc từ. Con mỗi ngày một khôn lớn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Rồi một ngày kia, có người cài lên áo con một bông hồng trắng, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Vài dòng tâm sự. Tôi được sinh ra trong một gia đình miền quê. Cha tôi là một nhà giáo, sau đó chuyển sang nghề mua bán và làm ruộng rẫy. Đời sống vật chất có phần khó khăn, nhưng cha tôi vẫn giữ đạo thánh hiền, làm người dân lương thiện. Còn mẹ tôi, một người mẹ hiền sớm hôm tần tảo quanh năm nuôi nấng đàn con. Mẹ lam lũ suốt đời vất vả không rảnh tay, từ việc trong nhà cho đến ngoài đồng. Mẹ cần cù chăm lo bảo bọc các con từ bé thơ cho đến lúc trưởng thành, cho ăn học, lo dựng vợ gả chồng, mong sao cho con mình được yên bề gia thất để hãnh diện với đời. Khi anh chị em tôi lập gia đình ra ở riêng, mẹ vẫn còn lo lắng, mẹ cho đi không hề tính toán, lúc nào cũng mong sao những đứa con của mình được thành đạt, sung sướng ấm no, hạnh phúc mà chẳng cần nhận lại sự đáp đền. Tôi và các anh chị cứ mặc nhiên thừa hưởng những ân huệ ấy, coi như đó là bổn phận của mẹ. Rồi một hôm, mẹ tôi qua đời vì cơn bệnh nặng. Trước khi từ trần, mẹ tôi ân cần chỉ dạy dặn dò: các con hãy cố gắng phụng dưỡng ba và anh chị em phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Lúc này ba tôi đã già yếu lắm. Chỉ có ba hôm đám tang mẹ mà tóc ba tôi đã bạc phơ, khuôn mặt sạm hẳn đi. Đám tang mẹ, tôi không khóc được, dù bên cạnh là các anh chị đang vật vã. Khi đó, tôi ngồi bên quan tài mẹ mà tự nghĩ sao số phận mẹ tôi quá khổ. Mẹ lúc nào cũng hy sinh cho các con mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Ôi lòng mẹ thật là vĩ đại. Đến khi mẹ qua đời, tôi và các anh chị mới nhận thấy mình chưa nuôi dưỡng giúp đỡ mẹ được gì. Mỗi khi hồi tưởng lại ân đức của mẹ, muốn lo đáp đền. Nhưng hỡi ơi, mẹ đã ra đi vào cõi vĩnh hằng ngàn thu vĩnh biệt. Kể từ đó, tôi cứ ân hận mãi vì sự muộn màng của mình. Cõi xa ấy mẹ đi không trở lại, phương trời này con tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang cuối phút phải chia ly, mảnh khăn trắng phủ mái đầu con dài. Dòng thời gian lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua, nhưng bến bờ cảm xúc thì tuyệt nhiên cố định ở thiên thu. Ngày tháng qua mau, tiết trời luôn thay đổi, nhưng hình bóng mẹ hiền vẫn còn sống mãi trong niềm thương nhớ của chúng con. Hoa rơi rụng nhưng cành cây còn đó, nghĩa cháu con thương khóc quá ngậm ngùi, khô nước mắt mà lệ lòng còn ướt, cạn niềm đau cảm xúc vẫn chưa vơi. Chúng ta hãy lắng nghe những nỗi niềm thiết tha của người con mất mẹ. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Thời nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi thẫn thờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con. Những khi con phải đòn, đau lòng mẹ biết mấy. Kìa nhà ai sung sướng, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ con không có, thương nhớ mẹ biết bao. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời. Ngày xưa thầy Tử Lộ đội gạo mướn nuôi mẹ. Đến khi thi đỗ làm quan to thì mẹ không còn nữa, nên thầy than rằng: thà ta đội gạo mướn nuôi mẹ, mẹ con hôm sớm hẩm hiu có nhau, còn hơn nay ta được vinh hiển mà không còn mẹ để phụng dưỡng. Ôi cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà mẹ không còn nữa. Vì chúng ta phải kịp thời hiếu dưỡng mẹ lúc còn tại thế, để khỏi phải ân hận nuối tiếc rồi than thở như thầy Tử Lộ. Không có nỗi bất hạnh nào lớn bằng mất mẹ, mà không có người con nào mà chẳng buồn rai rứt. Khi mẹ mất rồi mới nhớ lại những lỗi lầm của mình đã làm cho mẹ buồn, mẹ khổ. Cứ mỗi độ thu về vào ngày rằm tháng 7, chúng con đến chùa dâng hương trầm bát ngát trong tiếng chuông thanh thoát vu lan, để tưởng nhớ đến mẹ hiền yêu dấu. Mẹ ơi, hãy nhận nơi đây lời sám hối của con. Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu về dâng mát hôm này, tình nghĩa ấy mẹ bao thấm thía. Đời mất mẹ như chiều buồn nghĩa điền, đóa hoa hồng héo hắt chốn đơn côi. Sữa mẹ hiền còn ngọt liệm đầu môi, mà viễn ảnh đã rời xa thiên khổ.